Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không phạm.
Sang nội dung thứ 5, đó là các trường hợp không phạm. Nếu như hành giả Bồ Tát không hay biết, cũng không nghe ai nói có đạo tràng giảng kinh thuyết pháp. À, mình không nghe, mình không biết, thì trường hợp đó không có đi, vẫn không phạm. Giống như có nhiều vị là cứ nghĩ rằng là 3 tháng hạ năm nay là nghỉ, do đó là từ đầu đến giờ là không có liên lạc với huynh đệ. Trong tâm mình cứ nghĩ rằng là năm nay được nghỉ, do đó không liên lạc. Do đó là có những cái buổi giảng đã từng giảng qua mà vị này không đến nghe, thì trường hợp đó là không phạm. Bởi vì này, vị này là không có cái đủ 4 cái yếu tố trên, 4 nhân duyên trên. Nhưng mà chúng ta không phạm điều gì giới này, nhưng mà mình phạm vào cái lỗi không quan tâm tới lớp, không quan tâm tới giáo pháp, những cái nơi mà đã tuyên thuyết cho mình nghe, đem lại cái an lạc lợi ích cho mình như thế. Do vậy thì trường hợp không biết là không phạm, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là tuổi già, sức yếu, rồi nhiều tật bệnh, hoặc là mình lớn tuổi rồi, mình ngại chạy xe, mà hôm nay con cháu đi vắng hết, cái ông xe ôm gần nhà nay ông cũng bận việc, tìm ông hoài không được. À, những cái duyên đó thì mình không phạm. Mình cũng có muốn đi, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái sức khỏe nó không cho phép. Thì trường hợp đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là hôm rồi có một lần nào đó mình đã nghe cái bài pháp này rồi, mình biết là hôm nay giảng nội dung này, nhưng mà trước đó mình đã có nghe, mình đã có hiểu, đã có thông cái điều giới này rồi, thì do đó hôm nay mình không đi thì cũng không phạm. Do vậy cái ý thứ ba này chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng liền. À, những điều nào mà mình chưa từng nghe mà hôm nay là nơi đó giảng, mình biết rõ ràng mà mình không đi mình mới phạm. Còn nếu như mà những cái đạo tràng mà giảng pháp, mà những cái bài pháp căn bản, những cái bài pháp mà cần thiết nhất, mình đã từng học rồi, đã từng nghe qua rồi, thì mình không đi nghe vẫn không phạm. Thì đến cái ý này chúng ta nhắc lại cái trường hợp là hàng tân học Bồ Tát. À, tân học nghĩa là chưa học về những kiến thức căn bản cần phải đi học. Còn nếu ai mà đã học qua rồi thì trong những lần mà giảng lại những cái nội dung đó, chúng ta sắp xếp đi học, đi nghe được thì tốt, không thì thôi. Còn nếu mà mình chưa học một cái nội dung nào, mà mình biết là những nơi đó có những cái nội dung mình cần học mà mình không đi, thì mình mới là phạm. Do đó là đến cái trường hợp thứ ba mình cảm thấy nhẹ nhàng, phải không? Chứ nếu mà giảng từ đầu đến cái nội dung thứ hai, cái mình cảm thấy là chắc mình phạm nhiều lắm. Bởi vì mình đang sống ở thành phố, trong phạm vi mà 13 cây số, mình thấy là nhìn trên báo Giác Ngộ thôi là thấy là rất nhiều các cái đạo tràng, rất nhiều cái đạo tràng thuyết pháp, rất nhiều các cái lớp giáo lý khai mở, học suốt các ngày trong tuần. À, mà mình không đi tham dự được, mình nghĩ rằng mình phạm. Nhưng mà thực tế thì không phạm, không phạm. Bởi vì những cái điều mình đã từng nghe rồi, đã từng học rồi, thì nếu như mà có một cái nội dung mới, mình biết một cách rõ ràng mà mình không đi thì mình mới phạm. Rồi trường hợp thứ tư, đó là bậc đại trí huệ biện tài. Thì cái trường hợp này là chỉ dành cho người xuất gia thôi. Người xuất gia là những người mà có được trí huệ, có được cái sự mà hiểu biết, thì không đi nghe thì không phạm. Còn Phật tử chúng ta mà những điều mà mình chưa từng nghe mà mình không đi nghe thì mình vẫn phạm. Mặc dù mình là người giỏi, mình có cái bằng cấp cao, có bằng thạc sĩ, có bằng giáo sư gì đó, nhưng mà những nội dung mình chưa nghe thì mình cũng cần phải đi nghe. Chứ đừng nghĩ rằng là mình là người có bằng cấp cao, còn ông thầy mà thuyết giảng ngày hôm đó bằng cấp rất thấp, thấp hơn mình. Nếu nghĩ như thế là sai. Bởi vì chúng ta đến đây là chúng ta lại học, học về kiến thức, về những chuyên môn, chứ không phải là đem bằng cấp ra để mà so sánh. Rồi trường hợp thứ năm, đó là trong lúc chuyên lo tu tập. Nghĩa là trong cái thời gian mình đang nhập thất, mình đang chuyên tu, mình đang dụng công tu tập, thì mình biết những cái đạo tràng thuyết pháp như thế, nhưng mà mình không đi, thì trường hợp đó vẫn là không phạm. Trường hợp thứ sáu, đó là pháp sư giảng pháp ngoại đạo. Nghĩa là mình biết cái vị đó là giảng không đúng chánh pháp, không đúng lời Phật dạy, giảng sai giáo lý. Mình biết rõ như thế, mình không đi, trường hợp đó vẫn không phạm. Mà cái ý đó thì chúng tôi cũng thường hay nhắc các vị. Nhiều lúc là Phật tử chúng ta thì chúng ta không phân biệt được đâu là một cái vị thầy mà giảng đúng chánh pháp, đâu là vị thầy là chỉ giảng trong một buổi giảng có một vài kiến thức nó chuẩn, còn lại đa số là kể những câu chuyện hoặc là lòng những cái ý nó rất là nhẹ nhàng. Thì do vậy thì chúng ta không phân biệt được, là Phật tử mình không phân biệt được. Do đó chúng tôi thường hay nhắc các vị là phải nguyện trước Tam Bảo là được gặp những cái bậc thiện tri thức, gặp những thầy lành, những bạn tốt để thân cận với mình, cùng song hành với mình trên cái lộ trình tu tập giải thoát. Kinh Địa Trì có nói: Bồ Tát đối với thiện tri thức nghe thọ pháp, đối với người thuyết pháp có năm điều không nên nghĩ mà phải tịnh tâm lắng nghe. Nhớ năm điều này ha. Chúng ta yêu cầu chúng ta nên học thuộc năm điều này. Mỗi khi đi nghe pháp chúng ta nên nhớ năm điều này. Nếu mà không nghe thì chúng ta mang cái lỗi. Năm điều đó là gì? Thứ nhất là ngồi nghe pháp mà nghĩ ông thầy ngồi trên bục giảng, ông giảng nói ông thầy đó ông phá giới, ông thầy đó phạm giới. Hôm rồi mình nghe thông tin là ông thầy đó có cái sai phạm gì đó, à mình ngồi ở dưới mà mình nghĩ vậy làm sao mình nghe pháp được. Mình phải là trọng tăng rồi mình mới là trọng cái lời mà của cái vị đó nói. Chứ cái vị mà ngồi trên này giảng mà mình cứ trong tâm niệm mình cứ là cái vị đó là phạm giới, phá giới không. Mà Phật tử chúng ta cái quan niệm chúng ta nó cũng còn cố chấp lắm. Chúng tôi thường hay đưa ra một cái ví dụ. Chúng ta nói rằng là một cái người ăn xin ngồi ở ngã tư đường, người ta ngồi đó người ta không đi được, nó không đi được, nhưng mà mình là người đang đi trên con đường đó đến ngã tư. Bây giờ mình không biết đường nào là đi ra bến xe miền Đông, đường nào đi bến xe miền Tây, đường nào đi quận nhất, đường nào đi Củ Chi. À mình hỏi cái người đó đến ngã tư, mình hỏi cái người ăn xin đó, nói là bây giờ muốn đi về bến xe miền Đông thì đi thẳng đường này, à đi thẳng, còn nếu đi bến xe miền Tây thì đi ngược lại, à ở 3 tháng 2 thì đi thẳng hoặc đi ngược lại. Thì bây giờ cái người mà ăn xin mà tật nguyền ngồi đó, người ta không đi nhưng mà người ta chỉ cho mình, thì mình đi dẫn đến nơi, phải không? Mình cứ chấp, mình muốn cái người mà chỉ cho mình á, cái người mà mình nghe, mình thực hành theo á, người đó phải là hơn mình mới chịu. Do đó là giả dụ như mà có người mà có sai phạm về giới pháp, phạm về giới pháp, mà giảng kinh hướng dẫn mình tu tập, mình theo đó mình tu tập, mình vẫn đạt được cái sự an lạc giải thoát. Nhưng mà thực tế thì không có trường hợp mà cái vị phạm giới mà được ngồi trên đây để mà giảng cho các vị nghe. Giáo hội vừa thống nhất là cả nước có 47.000 mấy trăm tăng ni, mà chẳng lẽ không tìm được những người mà thanh tịnh mà lại để cho những người mà phá giới phạm giới ngồi ở đây để mà giảng cho các vị. Do đó là đừng có nghi ngờ, đừng có nghi ngờ, đừng có nghĩ mình nghĩ như vậy là nó thiệt thòi cho mình, chứ không có đem lại an lạc lợi ích gì cho mình cả. Do đó là khi vào trong đạo tràng thuyết pháp, nhớ là đừng nghĩ rằng người đó phá giới. Đó là cái ý thứ nhất. Thứ hai là đừng nghĩ rằng người kia tánh tình thấp hèn. Chúng tôi thường hay nói mấy thầy rất là khổ, mang cái thân tướng thinh văn rất khổ, khi nào làm Bồ Tát mới khỏe? Tại sao làm Bồ Tát mà khỏe? Làm Bồ Tát mà vào trong cái địa vị mà thập thánh á, thập thánh. Còn nếu mà mới á, thì tam hiền thì chưa, nhưng mà vào địa vị thập thánh thì cùng một lúc có thể biến hóa vô số thân hình khác nhau. Cùng một lúc có thể biến hóa, do đó là Quan Âm cùng một lúc trong thời điểm hiện tại có thể hàng trăm hàng triệu người đang cầu Quan Âm. Người thì cầu vượt qua cái bệnh đau, người thì cầu mà vượt qua hiểm nạn, người thì cảm thấy bất an, người thì cảm thấy là tai nạn nó đến với mình không thể vượt qua được, cầu nguyện Quan Âm. Thì cùng một lúc có hàng trăm hàng triệu người cầu nguyện, nhưng mà Bồ Tát đã vào trong địa vị đó thì cùng một lúc có thể biến hóa vô số thân hình để cứu độ chúng sinh. Nhưng mấy thầy thì chỉ có một thân hình duy nhất mà thôi. Do đó là đối với một cái người, thì người này quý thầy là thể hiện cái tính khác, người kia là thể hiện tính khác. Rồi bắt đầu mình nhìn vào những cái lần quý thầy tiếp xúc với mọi người thì bắt đầu mình nói là thầy đó có sự phân biệt, thầy đó tính tình thấp hèn, thầy đó mà gặp một cái vị quan chức cấp cao đến, thấy thầy đó đi theo mà khép nép cúi đầu, rồi thấy thầy đó mà gặp người bình thường thì lại là tiếp xúc một cách là nó sơ sài, còn thấy người kia mà thấp hèn, thấy người ăn xin vào thì thầy đó là không muốn tiếp mà đuổi ra. Mình nói là thầy tu mà như thế là tính tình thấp hèn, không đáng để mà giảng kinh thuyết pháp cho mình nghe. Thì chúng tôi nói khổ cho mấy thầy là như thế. Bởi vì Bồ Tát á, thì tùy theo cái thân hình, tùy theo chúng sinh mà biến hóa thân hình để mà hóa độ. Đáng dùng thân hình thinh văn đặng độ thoát, Quan Âm liền hiện thân hình thinh văn mà vì người đó nói pháp. Đáng dùng cái thân mà quỷ dạ so để mà độ được người đó thì Bồ Tát vẫn hiện ra cái thân quỷ dạ so. Còn chúng ta nhìn vào, mấy thầy có những lúc mà hiện ra cái thân quỷ dạ so, mà hiện ra bằng cái tâm để trị cái đối tượng này, mà mình cứ nhìn thấy cái tướng của mấy thầy. Rồi mấy thầy tỏ ra là hiền lành, tỏ ra là thân thiện, mình cũng thấy cái tướng đó. Mình nhìn thấy à, thầy này đối với người này là biểu hiện tính này, đối với người khác biểu hiện tính khác. Do đó là mình nói là một cái người tu mà như thế là không được, không hợp. Do đó mình nghĩ rằng cái người đó tánh tình thấp hèn. Mà người mà ngồi giảng trên này mà dưới đó mình cứ bao nhiêu cái ý nghĩ đó mình khởi lên trong đầu thì làm sao mình tiếp nhận được giáo pháp. Do đó đó là cái điều thứ hai chúng ta không nên nhớ nghĩ trong lúc nghe pháp. Thứ ba là nghĩ đến thân tướng xấu xí. Ông thầy lên giảng pháp mà sao cái tướng ông kỳ quá, ông thầy sao ông lùn quá, ông thầy ông bị khiếm khuyết một cái gì đó, hoặc ông thầy đó là ông có một cái bộ phận nào trên cái cơ thể nó bị khiếm khuyết, nó không có trọn vẹn được. À, mình nghĩ đến những cái gì mà của cái gì đó thua mình thì mình khởi cái tâm xem thường, đó cũng là cái không nên. Thứ tư đó là giọng nói ngọng nghịu. À, cái giọng thầy đó là cái giọng, một là cái do cái cấu tạo cơ thể, do đó cái chất giọng nó không được chuẩn. Hoặc là thầy đó là xuất thân từ một cái vùng quê xa xôi, mà chúng ta biết là mỗi vùng nó có một cái chất giọng khác nhau. Ví dụ ở miền Tây mà lên ngồi thuyết pháp mà gõ gàng rồi, cái chúng ta ở dưới chúng ta cảm thấy là không muốn nghe, phải không? Còn hoặc là miền Bắc mà nói mà cái từ ngữ của miền Bắc, mà từ dùng miền á, có những từ ngữ mà chúng ta không phân biệt được cái chữ L hay chữ, nó có rất nhiều. Ví dụ như có một cái cô Phật tử nhà kế bên chùa, cổ qua chùa cổ ghi tên để mà cầu an. Thì chúng tôi biết chắc là cổ là tên Nguyễn Thị Lá. Nhưng mà mỗi lần mà cổ qua cổ ghi, cái hỏi là tên gì, cổ nói là Nguyễn Thị Ná. Chúng ta hỏi lá hay là ná? Cậu nói là ná. Mà mình biết rõ ràng cậu là tên lá. Mọi người đều kêu tên lá, nhưng mà cậu cứ nói là cậu tên ná thôi. Mà mình cũng lại nghi ngờ một điều nữa là có nhiều người tên gọi ở ngoài khác mà tên trong giấy tờ nó khác. Mình mới hỏi là ná nào? Ná N hay là lá? Ná L. Thì mình nói thì ta cũng nói là ná N. Ná N. Bởi vì cái chữ N L ta không nói được, mà ta chỉ nói thành chữ N. Thì do đó chỉ khi nào mà viết ra trên giấy thì người ta mới chỉ là à, cái ná này là Nguyễn Thị Ná, nhưng mà là ná này. Thì do đó là nếu như mà những cái vị mà giảng sư mà sống từ nhỏ ở những cái vùng miền đó lên giảng pháp mà chưa có thay đổi được một số từ ngữ của địa phương, hoặc là cái chất giọng của vị đó nó còn bị ảnh hưởng vùng miền, thì chúng ta ngồi ở dưới mà chúng ta cứ nghe những cái từ ngữ đó mà mình khởi lên cái tâm cười thì tâm đâu mà nghe pháp. Do đó là cái đó là một cái thứ tư mà mình không nên nhớ nghĩ trong lúc nghe pháp. Rồi thứ năm đó là lời nói vụng về. Đâu phải là pháp sư giảng sư lên đây là điều trao văn mà chuốt từ. Đâu phải ai cũng vậy. Có những vị nói những cái từ ngữ rất là vụng về, nghĩ sao nói vậy, nhưng mà nó không sai. Nó không sai là được. Nhưng mà mình nghe những cái từ nó vụng về quá, mình cũng là cười. Mình ở đây là thành phố văn minh bậc nhất mà. Mình là người mà sống trong một cái xã hội như thế này, mà một ông thầy mà nói những từ ngữ vụng về như thế là mình cảm thấy là không đủ sức thuyết phục. Do đó là kinh Địa Trì dạy chúng ta khi đi nghe pháp có năm điều không nên nhớ nghĩ. Chúng tôi nhắc lại: một là đừng nghĩ cái người pháp sư là phá giới; hai là đừng nghĩ người pháp sư là tánh tình thấp hèn; ba đừng nghĩ pháp sư là thân tướng xấu xí; bốn là không có nhớ đến cái giọng ngọng nghịu của pháp sư; rồi thứ năm là cái từ ngữ vụng về. Thì năm điều đó khi mà nghe pháp chúng ta không nên nhớ nghĩ, mà mình phải là chuyên tâm chú ý vào trong những lời, trong những lời của pháp sư truyền trao cho mình. Trong trường hợp người thuyết giảng những cái giáo lý của ngoại đạo thì những trường hợp đó mình cũng không nên đi nghe. Nếu mình đi nghe mà mình gặp những cái lúc mà thuyết pháp mà nó có quan hệ với ngoại đạo, nó không đúng với chánh pháp, thì mình không nên tiếp tục ngồi nghe giảng. Có thể đầu tiên là mình chưa biết, nhưng mà khi mà mình nghe một hồi mình biết được là những cái điều đó nó không đúng với tinh thần của Phật dạy, do đó là mình không nên tiếp tục. Mà bây giờ chúng ta rất khó phân biệt được cái nào là của Phật giáo, cái nào là của những tôn giáo khác lồng vào, cái nào là những cái phương tiện. Nhưng mà phương tiện thì chúng ta được à, ông thầy đó ông dẫn từ cái phương tiện đó mà ông dẫn vào trong cái nội dung. Còn nếu mà cái người đó mà mang thân tướng là một cái vị pháp sư, nhưng mà lòng những cái giáo lý của những tôn giáo khác trong thời giảng pháp đó, thì là Phật tử chúng ta không nên nghe. Nhưng mà chúng tôi nói khó lắm, bởi vì chúng ta làm sao phân biệt được cái nào là đúng chánh pháp, cái nào là sai. Mà những cái bài giảng hoặc là những cái quyển sách, nhất là những quyển sách chúng ta xem, chúng ta phải lưu ý. Có những quyển sách đó, chúng ta nghe đọc rất là hay. Hiện tại các phòng phát hành bây giờ có những quyển sách đọc vào thấy rất hay, rất lôi cuốn. Mình đọc vừa xong mình muốn phát tâm mà ấn tống cái quyển sách này liền. Nhưng mà chưa chắc gì những cái quyển sách đó là của Phật giáo. Sách của Phật giáo đọc xong ít có người phát tâm, mà những quyển sách không phải của Phật giáo đọc xong mà phát tâm đem đến chùa hàng đóng, các chùa không nhận. Đó là một cái việc rất phổ biến. Một là trong những cái quyển sách đó ghi là cúng dường kinh sách được phước như thế như thế. Thứ hai là cúng dường bao nhiêu quyển, số lượng nào đó, được những cái phước đức nào, được những lợi ích gì. Thứ ba là những cái lời mà trong những cái quyển sách đó nó ngắn, nó gọn, nó rẻ tiền. Nhưng mà cái đoạn đầu thì nói rất hay, rất hợp. Nhưng mà lồng vào cái đoạn sau là những cái ý là phá hoại Phật Pháp ở trong những cái đoạn sau. Mà chúng ta quên đi, chúng ta nghe cái đoạn đầu, chúng ta hiểu được cái đoạn đầu, chúng ta thấy hay quá, chúng ta ấn tống. Nhưng mà những đoạn sau có rất nhiều ý nó không phù hợp. Mà những sách đó vẫn được các nhà xuất bản cấp giấy phép. Đó là điều mà chúng ta phải lưu ý. Do vậy chúng tôi cũng hay nhắc các vị là mình làm sao mà mình biết được những cái quyển đó là của chánh pháp hay là của tôn giáo khác. Chỉ có điều là nguyện với Tam Bảo được gặp thầy lành bạn tốt và sống trong giáo pháp của Đức Phật. Mình chỉ nguyện với Tam Bảo, khi cái nguyện mình được thành tựu thì cái việc đó nó sẽ đến với mình. Chứ mình cũng rất khó mà phân biệt. Kinh Phật Tạng có dạy, nếu tỳ kheo thuyết pháp có xen lẫn nghĩa lý ngoại đạo trong thời giảng pháp, là một bậc tỳ kheo hiền thiện thành tâm cầu đạo pháp, phải lập tức rời khỏi chỗ ngồi, bỏ đi nơi khác. Nếu không bỏ đi thì không phải là tỳ kheo hiền thiện, cũng không thể gọi là tùy thuận lời Phật dạy. Như vậy thì thông qua điều giới này, chúng tôi nhắc lại một cái ý chính. Khi học xong, mình đừng nghĩ rằng là mình đang rơi vào trường hợp phạm, bởi vì mình đã thọ giới rất lâu. Thọ giới rất lâu mà từ xưa giờ mình chưa có đi nghe pháp, mình chưa có đến các đạo tràng để mà nghe giảng kinh thuyết pháp. Chắc là từ xưa giờ mình phạm giới này nhiều lắm rồi. Xin thưa rằng nó rất khó phạm chứ không phải dễ. Học để chúng ta biết cái chính những điều giới này để giúp chúng ta tinh tấn hơn. Tinh tấn hơn. Cái chính của điều giới này là Đức Phật dạy mình nghe, mình hiểu để mình áp dụng thực hành. Tránh trường hợp mà không nghe, không hiểu rồi mình làm sai cái ý đó, dẫn đến cái lỗi mình tạo ra. Như vậy thì phạm điều giới này thế cũng rất khó phạm. Ví dụ như hôm nay chúng ta đã học qua cái nội dung này, đã học xong cái bộ kinh Phạm Vọng, mà giới đàn năm nay thành phố chúng ta mở có truyền giới Bồ Tát. Sau cái đàn truyền giới rồi, nếu như có mở tiếp tục một cái khóa dạy về giới Bồ Tát, cái khóa 2 mà chúng ta đã học khóa 1 rồi không đi nghe nữa thì cũng không phạm. Cũng không phạm. Bởi vì những điều đó mình đã nghe rồi, mình đi nghe nữa thì tốt hơn. Mỗi lần nghe thì mình sẽ là hiểu nó sâu sắc hơn một chút. Nhưng mà trường hợp những điều đã từng nghe rồi, mình không đi nghe vẫn không phạm. Vẫn không phạm. Hoặc là rất nhiều những trường hợp không phạm như chúng tôi trình bày lúc nãy. Là rất nhiều những cái trường hợp, nếu như mình rơi vào những trường hợp này là mình không phạm. Rơi vào những trường hợp này không phạm. Còn nếu như mà mình lỡ mà vi phạm một trong bốn trường hợp này thì cũng không phạm vào điều giới này. Chừng nào hội đủ năm điều này, xin lỗi, chừng nào hội đủ bốn điều này mình mới phạm. Một là có đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, hai là mình biết rõ ràng như thế, ba là mình không có tâm muốn đi, và thực tế là mình không có đi. À, khi nào hội đủ bốn cái điều này mình mới phạm. Nhưng mà cái phạm của mình là cái phạm mình không đi nghe. Mà cái phạm không đi nghe, cái tội nó không có lớn. Chúng ta lưu ý cái tội nó không lớn, mà cái tội chính á, là mình không nghe, rồi sau đó mình làm sai, làm trái, mình mang cái tội đó. Có một điều mà dường như chúng ta còn hơi mờ mịt ở một cái điều mà học giới mà sợ phạm giới nữa. Chúng tôi nói là, ví dụ như hôm nay chúng ta đi nghe pháp, chúng ta dặn đứa cháu ở nhà. Hàng ngày thì có cha có mẹ ở nhà, hôm nay cái đứa cháu ở nhà có một mình. Mình nói là bà đi nghe pháp 9 giờ bà về, do đó là con ở nhà con ngoan, con đừng có mở cửa mà ra ngoài sân mà chơi. Bởi vì mở cửa ra là không phải sân mà là đường. Là đường xe chạy qua lại rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình đi được một lúc, rồi một cái đứa bé hàng xóm nó chạy qua, nó rủ là ra trước sân đá banh, nay chủ nhật hai đứa không đi học, ra sân đá banh. Cái đứa bé cháu mình đó, lúc bây giờ nó quên lời mình dạy, do đó là nó chạy ra, nó đá banh một lát là hai đứa gặp tai nạn. Lúc ấy, bởi vì lúc bây giờ hai đứa cứ lo nhìn trái banh không à, không có quan sát cái xe cộ chạy trên đường, do đó là hai đứa gặp tai nạn. Thì cái đứa cháu của mình á, mình ngăn nó là mình dặn nó, mình biết trước là nếu mà ra đường có thể gặp nguy hiểm như thế. Nhưng mà nếu mà nó nghe lời mình thì nó không ra ngoài thì chắc chắn nó không gặp nguy hiểm. Còn giả dụ như nó không nghe lời mình mà nó ra ngoài nó đá banh nhưng mà nó không gặp nguy hiểm thì cũng không sao, phải không? Giống như là chúng ta mà không đi nghe pháp nhưng mà chúng ta không làm những điều sai thì cũng không sao. Mình đừng nghĩ rằng mình không đi nghe pháp là mình mang tội. Giống như cái đứa cháu nó hứa với mình là nó không đi ra ngoài sân nhưng mà nó lại lén mình nó ra ngoài sân thì nó là không giữ lời hứa với mình. Nhưng mà cái chính của mình dặn đứa cháu mình đó là mình sợ nó bị tai nạn. Còn Đức Phật cũng giống như thế. Đức Phật sợ là mình không thông hiểu về cái nội dung đó rồi mình thực hành sai dẫn đến kết quả xấu, mình phải gánh chịu kết quả xấu. Đó là điều mà Đức Phật nhắm đến, chứ không phải là không đi nghe pháp là mang tội. Đừng có nói là đủ bốn yếu tố này phạm tội cái sợ quá, sau này là lớp học càng ngày càng vắng. Bởi vì thà không đi học, không biết cái sai cái phạm của mình, còn đi học mà nghe giảng mà biết rồi, cứ mỗi lần mà học một bài về cảm thấy bất an. Bởi vì cứ nghĩ rằng là mình phạm, cứ nghĩ rằng mình phạm. Do đó là khi mà chúng ta học mà chúng ta hiểu được về giới luật rồi, chúng ta thấy là rất nhẹ nhàng. Do đó là những vị mà chuyên mà thực hành luật, chúng ta thấy là đời sống rất nhẹ nhàng, chứ không phải là chấp vào luật. Còn người chấp là người chưa thông hiểu mới là người chấp. Còn người thông hiểu rồi thì dường như là sống rất nhẹ nhàng, thoải mái với luật nhưng mà không phạm luật. Cũng giống như chúng ta, nếu như mà thọ giới xong mà chúng ta tự mình lấy những cái quyển sách ra mà mình đọc thì mình rất là lo, rất là sợ. Nhưng mà khi học như thế này xong, mình về cảm thấy rất nhẹ nhàng và rất thoải mái, đúng không ạ? Thời gian thì nó đã hết, chỉ còn có mấy phút. Thì nếu như là trong chúng ta có những gì mà chưa thông suốt thì chúng ta có thể nêu lên cái nghi vấn của mình. Câu hỏi đó là chưa thông hiểu về bãi chúng. Từ bãi chúng thì nó rất là dễ, và chúng tôi đã nói ở những lần trước rồi, chắc là quên. Bãi chúng là chỉ cho hai chúng xuất gia và tại gia của Đức Phật, nghĩa là hai cái hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Hàng tại gia thì gồm có hai chúng, đó là U Bà Tắc và U Bà Di. Còn hàng xuất gia thì gồm có năm chúng. Thứ nhất là Tỳ Kheo, thứ hai là Tỳ Kheo Ni, thứ ba là Thức So, thứ tư là Sa Di, và thứ năm đó là Sa Di Ni. Thì chúng xuất gia gồm có năm: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức So, Sa Di, Sa Di Ni. Tại gia thì U Bà Tắc và U Bà Di. Nếu nói bảy chúng thì chúng ta phân biệt như thế. Còn nếu mà nói bốn chúng là chỉ cho trường hợp nào? Nếu bốn chúng thì chỉ cho Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Mà tại sao không kể đến là Sa Di, Sa Di Ni và Thức So? Tại sao? Tại ba chúng đó nó không phải là ba chúng chính. Không phải chính là thế này: bởi vì đệ tử Đức Phật là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni mới chính thức là thành viên của Tăng Đoàn, là thành viên chính thức. Còn thời gian làm Sa Di, thời gian làm Sa Di Ni, Thức So thì thời gian đó là thời gian tập sự để được lên Tỳ Kheo. Do đó nếu nói chúng đệ tử Đức Phật thì thường nói là bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, rồi U Bà Tắc, U Bà Di. Còn ba chúng kia không kể, bởi vì ba chúng kia là ba chúng trong thời gian tập sự. Còn nếu mà kể chi tiết thì kể thành là bảy chúng. Bảy chúng. Rồi câu hỏi thứ hai đó là nếu như mà huynh đệ mà biết có một cái đạo tràng tụng kinh rồi mời mình đi tham dự trong cái thời kinh đó, mà cái vị này do cái tính là giải đãi, không có muốn tham dự, trường hợp đó có phạm hay không? Thì thật ra trường hợp đó là không phạm. Cái điều giới này là chỉ nói lên là trường hợp mà mình đi nghe pháp, nghe pháp. Còn nếu như mà cái việc đó là giống như cái việc tu, giống như cái việc xã hội, à mình có đi tụng kinh giúp giùm huynh đệ để trợ duyên cho nhau, giúp mà huynh đệ tinh tấn hơn, giúp huynh đệ cảm thấy cái tình huynh đệ gắn bó như thế, bạn đạo gắn bó như thế, thì mọi người sẽ là tinh tấn hơn, thì đó là điều tốt. Còn mình không đi cũng không sao, chứ không phải là mình phải là quan tâm tới huynh đệ, rồi khi có Phật sự, có duyên sự gì thì mình phải đó là tụng kinh, mình phải thể hiện cái tình, cái đó là không cần thiết. Cái đó là cái giống như cái mối mà giữ cái tình bạn đạo với nhau mà thôi. Rồi có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Thì từ ngữ chúng tôi nhớ là trước đây Hòa Thượng có nói ở lớp chúng ta rồi. Khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng, bốn cặp phạm trù. Khai giá thì chúng ta đã hiểu rồi, khai là được khai mở. Ví dụ như giờ là cấm không được uống rượu, nhưng mà mình bệnh thì mình cần phải có rượu mới trị được cái bệnh đó, là mình Đức Phật khai cho là mình được uống. Nhưng mà uống hết cái thời gian mà cái bệnh đã lành rồi thì mình phải là không được uống nữa, thì đó là giá. Nghĩa là khai là mở, còn giá là ngăn, ngăn che, ngăn chặn trở lại là không được. Đó là khai giá. Trì phạm, mình giữ giới nó trọn vẹn thì gọi đó là trì giới, trì. Còn nếu mà mình không giữ trọn vẹn để có sai phạm thì gọi đó là phạm giới. Đó là trì phạm. Danh tức là tên gọi, tên gọi của giới. Tên gọi, dùng tên gọi của cấp độ giới là Tam Quy Ngũ Giới, Bồ Tát Giới, Thập Thiện Giới, Bát Quan Trai Giới. Hoặc là tên gọi của từng điều giới, à không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. À, đó là danh, danh là cái tên gọi. Chủng là chủng loại, chủng loại. À, nó thuộc về cái loại nào? Nghĩa là cái đó là nói về trong 250 giới của tỳ kheo. Nó phân ra là chủng loại, ở phân ra nhiều cấp độ là nặng nhẹ khác nhau. Còn ở Phật tử chúng ta chỉ có hai thôi, một là nặng, hai là nhẹ. Ví dụ như bốn giới đầu trong năm giới đó, thì bốn giới đầu đó là thuộc về giới nặng, thuộc về trọng giới. Còn giới thứ năm là giới không uống rượu, thuộc về giới nhẹ, đó là về năm giới. Còn về Bồ Tát giới thì nó phân rất rõ ràng là 10 giới trọng, 48 giới khinh. Rồi cặp từ cuối cùng đó là gì? Tánh tướng, tánh giới và tướng giới. Thì tánh giới thì nó là những cái tội, nó thuộc về cái, nó thuộc về tánh tội, nó là rất nặng. Mà những cái điều đó Đức Phật có ra đời, có chế định hay không chế định, thì ai làm việc đó cũng là phạm vào cái điều xấu ác đó. Ví dụ như là một cái cục lửa than, cục lửa than. Mình biết là lửa than cái tính nó là nóng, mình đụng vào thì vẫn bị nóng. Rồi một cái người mà bị thần kinh không ổn định, không nhận biết là lửa than là nóng, đụng vào vẫn bị nóng. Một cái đứa bé nhỏ, nó vài tháng tuổi thôi, nó chưa biết, nó thấy cục lửa than đỏ đỏ đẹp đẹp, nó sờ tay vào nó vẫn bị nóng. Thì do đó là cái bản chất của nó là nóng. Do đó là người mà có thọ giới, người không thọ giới mà phạm vào thì vẫn là bị cái tội đó hết. Giống như giết người, đừng nghĩ rằng là mình giết người hay là mình giết các loài là mình phạm giới, mà phạm giới đó là giới nặng. Còn người mà không thọ giới thì không phạm. Thật ra là cái phạm giới nó nhẹ hơn là cái phạm vào cái tánh giới này. Bây giờ nếu như là mình là người mà có thọ giới, bắt đầu mình giết người, thì mình là ngoài cái việc mà bị công an bắt, thì mình phạm theo cái điều giới là Đức Phật ngăn cấm. Nếu như mà mình mà không có giết người thì mình không chịu cái nhân quả nghiệp báo, không bị pháp luật mà xử phạt. Còn nếu như mà người mà không có thọ giới thì khi mà giết người vẫn bị pháp luật xử phạt, vẫn chịu cái nhân quả nghiệp báo, đúng không ạ? Nhưng mà người đó không thọ giới nên là không phạm giới mà thôi. Mà giới là gì? Giới là cái lời dạy, cái lời ngăn. Giống như cái đứa nhỏ mà mẹ nó có dặn hay là bà có dặn là không được ra khỏi nhà mà nó không nghe, nó cãi lời nên nó bị cái tội này. À, còn cái đứa bé mà nó nghe lời thì nó không bị. Do đó là cái phạm giới là nó nhẹ. Còn cái phạm vào cái nhân quả nghiệp báo, phạm vào cái pháp luật đó mới là cái quan trọng. Do đó mình đừng có ngại vấn đề mà thọ giới rồi phạm giới. Thì những cái trường hợp đó thì gọi là tánh giới. Tánh giới nó thuộc về cái nặng. Có thọ giới không thọ giới thì làm việc đó vẫn bị nhân quả nghiệp báo. Còn tướng giới là những cái điều giới nó thuộc về cái thiên nhẹ. Nó giúp cho cái người mà tu học giữ gìn những cái quay nghi phép tắc để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử. Ví dụ như giờ là không uống rượu, để mà mình uống rượu vào có thể là mình sẽ sai phạm cùng một lúc bốn điều giới kia. Mà mình không uống rượu thì mình sẽ ngăn chặn được bốn điều giới kia là mình không phạm. Rồi trong những cái điều giới nhẹ của 48 giới khinh này cũng vậy. 48 giới khinh này thì chúng ta mà học, chúng ta thấy là mình học, mình hiểu những điều giới này, mình áp dụng vào trong đời sống thì nó hoàn thiện cái nhân cách sống, thể hiện cái lòng từ bi của một vị là hành, thực hành cái hạnh Bồ Tát, đem lại cái sự an lạc lợi ích cho chúng sinh. Do đó là mình có làm, mình không làm thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái tiến trình tu tập của mình. Đó là tánh và tướng. Thì chúng tôi giải thích là bốn cặp phạm trù: khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.